Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quải nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 199. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 403. Sau: Đại bổn Phật tán bỉ quốc Bồ Tát chủng chủng công đức, di nhị thập tam dụ. Nhất: kiên cố bất động như tu di sơn. Nhị: trí huệ minh liễu như minh nhật nguyệt. Tam: quảng đại như hải, xuất công đức bảo cố. Tứ: xí thịnh như quả, thiêu phiền não tân cố. Ngũ: nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng cố. Lục: thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu cố. Nại chỉ nhị thập tam, như từ thị quán, đặng pháp giới cố, mạc phù kết dân, kim dị nhữ đẳng, cử yếu ngôn chi, như quảng thuyết giả, nhất kiếp bất tận. Tắc tri Bồ Tát, chi số vô lượng vô biên, Bồ Tát công đức diệt vô lượng vô biên giả. Nghĩa là: sao? Trong kinh Đại Bổn, Đức Phật tán thán các thứ công đức của hàng Bồ Tát trong cõi ấy, đã dùng 23 tỷ dụ. Một là kiên cố bất động như núi Tu Di. Hai là trí huệ sáng suốt như mặt trời, mặt trăng sáng ngời. Ba là rộng lớn như biển, sanh ra của báo công đức. Bốn là hừng hực như lửa đốt sạch củi phiền não. Năm là nhẫn nhục như đất, vì hết thảy bình đẳng. Sáu là thanh tịnh như nước, rửa các bụi nhơ. Cho đến tỷ dụ thứ 23 là như Ngài Từ Thị quán tượng pháp giới bình đẳng. Cuối cùng lại kết luận: nay ta vì các ông nói những điều chánh yếu, nếu nói rộng rãi thì nói suốt một kiếp chẳng hết. Do vậy biết số lượng của Bồ Tát là vô lượng vô biên, công đức của Bồ Tát cũng vô lượng vô biên. 23 tỷ dụ được Liên Trì Đại Sư trích dẫn vốn là chương thứ 31, tức chương chân thật công đức trong bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư. Nhưng trong chương đó, cụ hạ chẳng hoàn toàn trích lục 23 tỷ dụ ý. Trong hội Vô Lượng Thọ Như Lai của Kinh Đại Bảo Tích, tức là nơi trang 274 của bộ Ngũ Kinh Độc Bổn, có đoạn Kinh Văn Ý. Kế đó, trong bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư, 23 tỷ dụ đều trọn đủ. Ấn Quang Đại Sư, cụ Hạ Liên Cư và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đều công nhận. Hệ sớ sau trích dẫn Kinh Đại Bổn, đại đa số là dùng bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư, tức là Đại A-di-đà Kinh. Nay chúng tôi in chương ấy có đầy đủ 23 tỷ dụ. Chương ấy có tên là Bồ Tát Công Đức Phần Đệ Tam Thập Tứ, nghĩa là phần 34, công đức của các Bồ Tát. Chương ấy trích từ bản của cư sĩ Dương Long Thư, chúng tôi cho sao chụp in lại để cúng dường chư vị đồng tu. Trong một chương Kinh Văn Ý, Đức Phật tán thán các thứ công đức của hàng Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chương ý rất đáng cho chúng ta đọc kỹ, vì có quan hệ rất lớn đối với sự tu học của chúng ta. Chúng tôi lợi dụng cơ hội này để giới thiệu đơn giản cùng các đồng học một chương Kinh Văn Ý. Phật ngôn: A-di-đà Phật, sát trung chư Bồ-Tát chúng. Nghĩa là Đức Phật nói, các vị Bồ-Tát trong cõi của A-di-đà Phật. Chư là bao gồm toàn bộ các vị Bồ-Tát từ hạ hạ phẩm cho đến thượng thượng phẩm trong cõi thật báo. Tây phương cực lạc thế giới chỉ có Bồ-Tát pháp giới, chẳng có các pháp giới khác. Chư là như chúng ta nói từ địa vị sơ tính cho đến đẳng giác Bồ Tát. Dung mạo nhu hòa, tướng hảo cụ túc. Nghĩa là dung mạo mềm mỏng, ôn hòa, tướng hảo trọn đủ. Từ Đại Kinh chúng ta thấy điều này rất rõ ràng. Dung mạo và tướng hảo đều giống như A-di-đà Phật. Vì vậy, thế giới ấy là một thế giới bình đẳng, thật sự bình đẳng. Mười phương thế giới đều chẳng bình đẳng, chỉ riêng Tây phương cực lạc thế giới là bình đẳng. Mọi người đều giống như nhau, màu da cũng như nhau, dốc dáng cũng như nhau. Thế giới Tây phương đích xác là chẳng thể nghĩ bàn. Thiền định trí huệ thông đạt vô ngại, thần thông oai đức vô bất mạng túc. Nghĩa là thiền định trí huệ thông đạt vô ngại, thần thông oai đức không gì chẳng trọn vẹn. Đây cũng là sự thật. Từ 48 nguyện chúng ta từng đọc thấy điều này. Tuy là đới nghiệp giảng sanh, sanh trong hạ hạ phẩm, thậm chí ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối giảng sanh. Hệ tới thế giới Tây phương, trí huệ thần thông và đạo lực cũng đều chẳng sai khác A-di-đà Phật cho mấy. Pháp môn tịnh độ được gọi là pháp khó tin. Khó ở chỗ nào? Ở ngay chỗ này. Đó là sự thật. Không chỉ là lũ phàm phu chúng ta khó tin, mà hàng Bồ Tát cũng cảm thấy khó tin. Chúng ta thấy Kinh Hoa Nghiêm nói, phải đạt tới đăng địa Bồ Tát thì mới chẳng hoài nghi pháp môn này. Do vậy có thể biết, các vị Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng trong hội Hoa Tạng đều rất khó tin tưởng pháp môn này. Đạt đến đăng địa, tức từ sơ địa trở lên thì mới từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật, mới thật sự phát nguyện tu học pháp môn này. Có phải là địa thượng Bồ Tát và đẳng giác Bồ Tát đã hoàn toàn hiểu rõ hay không? Cũng chưa chắc, vẫn còn cậy vào Phật gia trì. Nếu chẳng được Phật lực gia trì, đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng có cách nào lý giải. Pháp môn này khó tin ở chỗ này, vì nó là cảnh giới thuộc về quả địa của Như Lai. Pháp môn này chẳng tu từ nơi nhân, 8 vạn 4.000 pháp môn đều là tu nhân chứng quả. Pháp môn này tu từ nơi quả, chẳng tu từ nơi nhân, nên ngay cả Đẳng Giác Bồ Tát đều chẳng hiểu rõ ràng. Chúng ta học đến đây, thấy kinh nói tướng mạo của mọi người trong cõi Cực Lạc giống hệt như Phật, có lẽ còn miễn cưỡng tin tưởng. Chứ thiền định, trí huệ, thần thông và oai đức, ngay lập tức đều chẳng sai khác Đức Phật cho mấy. Khó tin quá. Nhưng điều ấy xác thực là sự thật. Hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là thiên nhãn thấy thấu suốt, thiên nhĩ nghe thấu suốt, tha tâm biết trọn khắp. Xác thực là thần thông và đạo lực chẳng cách xa quá địa của Đức Phật cho mấy. Thâm nhập pháp môn, đắc vô sanh nhận. Nghĩa là thâm nhập pháp môn, đắc vô sanh nhận. Kinh Nhân Vương nói địa vị nào mới chứng đắc vô sanh pháp nhẫn? Vô sanh pháp nhẫn có 3 phẩm. Hạ phẩm là thất địa Bồ Tát, trung phẩm là bát địa Bồ Tát, thượng phẩm là cửu địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát chứng tịch diệt nhẫn, cao hơn vô sanh pháp nhẫn 1 cấp. Dẫu là hạ phẩm, công phu thiền định rất sâu, cũng là từ thất địa trở lên. Cụ Lý Bỉnh Nam chủ thích, A Bệ Bạc Trí là từ thất địa trở lên, do dựa trên câu này. Từ thất địa trở lên đắc vô sanh pháp nhẫn. Thâm nhập pháp môn là thật sự thâm nhập. Đã nhập pháp môn này bèn chẳng có pháp nào không thông đạt, chứ vị đồng tu nhất định phải biết điều này. Chúng tôi tu học trong quá khứ đã đi lầm đường. Vì thế, mọi người nghe tôi giảng kinh tốt nhất là nghe những gì tôi đã giảng trong 2 năm nay. Những gì đã giảng trước 2 năm gần đây đừng nên nghe. Vì sao? Trong y có chẳng ít sai lầm. 2 năm nay ít sai lầm hơn, chính mình đã có tín tâm, chẳng đi lạc đường. Nhất định phải tu tập từ tâm thanh tịnh. Vì lẽ đó, cái hay của kinh Vô Lượng Thọ là từ tựa đề đã nói rõ. Phải thực hiện từ tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Hãy tu tập nơi thanh tịnh bình đẳng giác. Vì thế, tôi đặc biệt nhấn mạnh tánh trọng yếu của việc đọc kinh niệm Phật. Chẳng cần mong hiểu nghĩa. Vì sao chẳng cần mong hiểu? Chúng ta chưa đoạn phiền não tập khí, chưa đoạn vọng tưởng chấp trước. Tất cả hết thị lý giải đều là tà trì tà kiến, chẳng phải là chánh trì chánh kiến. Khi nào tâm chúng ta đạt được thanh tịnh, tâm đạt được bình đẳng, sự lý giải khi ý sẽ là trí huệ. Do đó, tâm thanh tịnh vô cùng khẩn yếu, đó là thâm nhập pháp môn. Chỉ có tâm thanh tịnh thì mới có thể thâm nhập. Tâm càng thanh tịnh, nhập càng sâu. Nếu quý vị hỏi pháp môn này là pháp môn nào ư? Nếu nói theo kinh Di Đà, sẽ là pháp môn nhất tâm bất loạn. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ sẽ là pháp môn phát bồ đề tâm, một mực chuyên niệm. Quý vị càng thâm nhập, tâm càng thanh tịnh, tâm càng bình đẳng. Độ sâu được đo lường bằng tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Vì thế, các ngài mới có thể thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Vô sanh là hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Quý vị đồng ý, chấp nhận, khẳng định. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, quý vị chẳng thế nào có sự nhận thức ý. Dẫu thì Đức Phật dạy như vậy, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận, có thật sự nhập cảnh giới ấy hay không? Chẳng có, chỉ là nghe nói mà thôi, chẳng thể thấy cảnh giới trên thực tế. Ắt phải là tâm địa có mức độ thanh tịnh kha khá, thì mới nhận biết rõ ràng căn bản của nhân sinh và vũ trụ. Tri thức và trí huệ trong thế gian này, nói thật thà thì là từ đệ nhị nghĩa trở xuống, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Nhà Phật nói đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là nói tới ý nghĩa căn bản. Các nhà triết học, khoa học, tôn giáo hiện thời chẳng tìm thấy bản thể của vũ trụ, cũng có nghĩa là tuy họ rất thông minh, nhưng đối với vũ trụ và nhân sinh, đối với khởi nguyên của vũ trụ, đối với ý nghĩa và giá trị của nhân sinh, họ luôn nghiên cứu, thăm dò suốt mấy trăm năm, vẫn chẳng có kết luận. nguyên nhân ở chỗ nào? Chẳng kiến tánh, do tìm tòi khảo sát, họ đạt được những kết luận toàn là tà tri tà kiến. Trong Phật Pháp, chánh tri chánh kiến được nói bởi Đức Phật chính là ở chỗ nào? Ở ngay nơi tâm. Trong tâm chẳng có một vọng tưởng nào, tâm sẽ chánh. Tâm chánh thì kiến giải bèn chân chánh. Tâm bất chánh, kiến giải làm sao có thể chân chánh cho được? Toàn là vọng tưởng. Trong Phật Pháp, những vọng tưởng y được gọi chung là tục đế. Chúng ta gọi tri kiến của Như Lai là chân đế. Chư Phật mật tạng cứu cánh minh liễu. Nghĩa là hiểu rõ rốt ráo tạng bí mật của chư Phật. Chư Phật không chỉ là một mình Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng chẳng phải là riêng mình A Di Đà Phật, mà là mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Hệ định Tây Phương Cực Lạc thị giới sẽ thấy đều hiểu rõ sự chứng đắc bí mật của các ngài. Chúng ta đọc câu kinh văn này, hãy nên giác ngộ. Định Tây Phương Cực Lạc thị giới là khẩn yếu. Trong cõi này, đừng nói là chư Phật, suốt một đời chúng ta vẫn chẳng hiểu rõ mật tạng của một Đức Phật. Chẳng có cách nào hiểu rõ. Đừng nói là một Đức Phật, ngay như ý nghĩa uyên áo của một bộ kinh còn chẳng thể thông đạt, huống hồ hết thảy các kinh. Đó là lý do vì sao phải cầu sanh thị giới Tây Phương. Ở đây tôi lại muốn nói cho quý vị biết bí mật thật sự của câu này. Mật tạng thật sự của chư Phật là một câu A-di-đà Phật. Này chúng ta có thể niệm câu A-di-đà Phật, đó chính là bí mật của A-di-đà Phật. Chưa hiểu rõ ý nghĩa được bao hàm trong danh hiệu A-di-đà Phật, thì nó xác thực là mật tạng của hết thảy chư Phật. A-di-đà Phật có nghĩa là gì? Một bộ kinh Vô Lượng Thọ nhằm giải thích bốn chữ A-di-đà Phật. Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ là lược thích, tức là giải thích khái lược. Nếu giải thích cặn kẽ thì phải là Đại Tạng Kinh. Một bộ Đại Tạng Kinh là để giải thích cặn kẽ ý nghĩa của A Di Đà Phật. Có phải là cặn kẽ nhất hay không? Chẳng phải. Cặn kẽ nhất thì chúng ta vẫn chưa hiểu được. Chúng ta nghe kệ Long Thọ Bồ Tát trong Cung Rồng thì Đại Bổn Hoa Nghiêm Kinh phân lượng là 18 thiên đại thiên thị giới di trần kệ, một tứ thiên hạ di trần phẩm. Đừng nói là địa cầu, cả hệ ngân hà đều chứa không nổi. Đó là giải thích bốn chữ A Di Đà Phật khá tỉ mỉ. Vì vậy bốn chữ ấy nghĩa lý sâu không đáy, rộng vô biên, nhiếp trọn hết thảy các pháp môn, tổng trì diệu pháp của chư Phật. Chẳng phải là mật tạng của chư Phật thì là gì? Bởi lẽ đó, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có thể hiểu rõ rốt ráo. Điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn. Nghĩa là điều phục các căn, thân tâm nhu nhuyễn. Này chúng ta điều phục chính là dùng giới để rèn thân, dùng định để rèn tâm. Bèn biết tầm trọng yếu của giới và định. Nhất tâm hệ niệm là điều tâm, trì giới niệm Phật là điều thân. Thân tâm nhu nhuyễn là thân tâm tự tại. Chúng ta thua kém Bồ Tát là do nguyên nhân nào? Chúng ta chẳng biết thật tướng của các pháp. Nói cách khác, chẳng nhận thức chính mình mà cũng chẳng liễu giải hoàn cảnh. Vì thế, dẫu chúng ta rất nghiêm túc điều phục, kết quả đạt được vẫn là khá hữu hạn. Chẳng bằng Bồ Tát đã thật sự thông đạt, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Thật ra, Đức Phật trọn chẳng giữ bí mật, chẳng dấu diếm những chân tướng ý. Ngài đã nói ra. Do Ngài đã nói ra, chúng ta cũng biết nói, nhưng chẳng thấu hiểu ý nghĩa ý. Kim Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đức Phật đã nói toạc ra. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp, hãy nên quán như thị. Câu sau chính là Đức Phật khuyên chúng ta hãy coi nhân sinh và vũ trụ trước mắt như mộng cảnh huyễn ảnh. coi chúng như mộng cảnh huyễn ảnh, chúng ta sẽ không chấp trước. Không chấp trước thì vọng tưởng ý cũng chẳng còn nữa. Đó là tu học Đại Thừa. Đây là một phương pháp rất xảo diệu. Tất cả đau khổ điên đảo của chúng ta trong hiện thời là do đã coi nhân sinh và vũ trụ là thật. Hỏng bét ở chỗ này. Vì lẽ đó, cứ lo được, lo mất trong đó. Nếu thấy cảnh giới trước mắt đều là mộng, là ảnh, cái tâm được mất của quý vị sẽ chẳng còn nữa. Chẳng có tâm được mất, tối thiểu là phiền não giảm bớt 80%. Có lẽ nào quý vị chẳng tự tại? Hiện thời các nhà khoa học phát hiện, chẳng có vật chất, hết thảy vật chất là cảm nhận sai lầm của con người. Họ nói, trên sự thật, vật chất là chấn động của sóng ánh sáng. Trong đàn kinh, câu này đã được Lục Tổ Đại Sư diễn tả là do tâm nhân giả động. Các nhà khoa học biết hết thảy hiện tượng vật chất sanh từ dao động. Nhưng sự dao động ấy do đâu mà có, họ chẳng biết. Vì lẽ đó, sự nhận thức của họ là đệ nhị nghĩa, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Sóng dao động do đâu mà có? Sóng từ chân như bản tánh mà có. Lục Tổ nói, do tâm nhân giả động. Kiện tánh, đó là đệ nhất nghĩa. Phải nhận biết đệ nhất nghĩa thì mới có thể thực hiện viên mãn, điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn. Nghĩa là điều phục các căn, thân tâm nhu nhuyễn. An trụ tịch tỉnh tận bát niết bàn. Nghĩa là an trụ tịch tỉnh trọn hết bát niết bàn. Tận có nghĩa là viên mãn, bát niết bàn là thanh tịnh tịch diệt. Tâm chúng ta phải an trụ nơi đâu? Phải trụ tại chỗ nào? Dựa theo tựa đề kinh Vô Lượng Thọ, quý vị an trụ nơi thanh tịnh bình đẳng giác là đúng. Ở đây, thanh tịnh bình đẳng giác được gọi là tận bát niết bàn. Thâm nhập chánh huệ, vô phục dư tập. Nghĩa là thâm nhập chánh huệ chẳng còn thừa sót các tập khí. Tập là tập khí, chánh huệ là trí huệ bát nhã, là trí huệ vốn sẵn có trong bản tánh. Hiện thời, trí huệ của chúng ta chẳng thấu lộ, chẳng thể khởi tác dụng. Đức Phật bảo là do phàm phu chúng ta có hai thứ ngăn chướng trí huệ. Hai chướng là phiền não chướng và sở trì chướng. Phiền não chướng là những thứ như thân kiến, biên kiến, tham sân si mạn nghi. Sở trì chướng là quý vị biết chuyện thế gian và xuất thế gian chẳng ít. Chúng đều là chướng ngại. Giáo học Phật Pháp dạy chúng ta thực hiện từ chỗ nào? Vậy chúng ta hãy thực hiện từ vô tri. Từ vô tri nghĩa là sao? Phá trừ sở trì chướng. Sau khi đã đoạn trừ sở trì chướng, sẽ là không gì chẳng biết. Nay vì chúng ta có sở trì chướng, nên sẽ có những điều chẳng biết. Những thứ không biết quá nhiều. Vì lẽ đó, sau khi đoạn trừ phiền não chướng, chứng đại bát niết bàn, tâm địa thanh tịnh tự tại, sung sướng khôn sánh. Phá sở trì chướng, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, không gì chẳng biết. Nhưng phá sở trì chướng phải thực hiện từ vô tri. Bát nhã vô tri thì mới là không gì chẳng biết. Vì thế, biết nhiều thứ chẳng có lợi gì. Thanh Lương Đại Sư bảo là tăng trưởng tà kiến. Hiện thời, chúng tôi thể nghiệm câu nói ấy thật sâu, thật sự khai trí huệ, tuyệt đối chẳng phải là có thể thành công trong một thời gian ngắn ngủi. Vì vậy, Bồ Tát tu hành phải trải qua bao kiếp dài lâu, phải tu học trong một thời gian dài, phải có lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn là cơ sở của nhất tâm và tâm thanh tịnh. Quý vị là người thiếu kiên nhẫn, hãy ngẫm xem làm sao có thể thành tựu định cho được. Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Chẳng thể nhẫn, kệ ý quyết định chẳng đắc định. Chẳng có định thì nói cách khác, quyết định chẳng thể phá phiền não chướng. Chẳng có định, quyết định là trí tuệ bát nhã, chẳng thể thấu lộ. Tu học không tuân theo thứ tự có được hay không? Không được. Lục độ là cương lãnh tu hành, mà cũng là thứ tự tu hành của Bồ Tát. Điều thứ nhất là bảo quý vị buông xuống, bố thí là buông xuống, buông vọng tưởng xuống, buông chấp trước xuống, buông tham sân si mạn xuống, buông hết thảy tri kiến xuống, trí huệ chân chánh bèn hiện tiền, tức là bát nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí mới có thể hiện tiền. Căn bản trí khởi tác dụng là hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Thâm nhập chánh huệ ở đây là nói tới căn bản trí. An trụ tịch tỉnh tận bát niết bàn. Trong phần trước là đoạn phiền não chướng. Thâm nhập chánh huệ vô phục dư tập, nghĩa là thâm nhập chánh huệ chẳng còn tập khi thừa sót, là sở trì chướng cũng phá. Chúng ta đã thực sự hiểu rõ, học Phật thì thực hiện từ nơi đâu? Học từ nơi đâu? Trong 2 năm nay, tôi giảng điều gì cũng đều đề xướng, khuyên lơn mọi người cứ đọc, chẳng cần mong hiểu nghĩa. Rất nhiều người hiểu lầm, chê tôi nói nhăn nói cuội. Họ rất khó tin tưởng, rất khó lãnh hội điều ý. Trong quá khứ, tôi đã đi sai đường, đối với các kinh đã giảng trước kia. Họ nghe rất hoan hỷ, có thể tiếp nhận. Vì sao? Nói nhăn nói cuội mà. Đầu óc họ đầy ấp tà tri tà kiến, nên đối với họ, những thứ tri kiến tạp loạn ấy rất tương ứng. Này tôi đã quay đầu, họ cảm thấy kỳ quái, đại khái là cảm thấy tôi có vấn đề. Này tôi đã thật sự tìm được đường, thật sự hiểu rõ ràng. Y Phật sở hành, thất giác thánh đạo. Nghĩa là, nương theo thất giác thánh đạo Đức Phật đã hành. Hành là hành vi trong cuộc sống. Hành vi trong cuộc sống lấy thất giác chi và bát thánh đạo làm tiêu chuẩn. Tu hành ngũ nhãn, chiếu chân đạt tục. Biến tài tổng trì, tự tại vô ngại. Nghĩa là, tu hành ngũ nhãn, chiếu soi lẻ chân, thông đạt lẻ tục, biện tài tổng trì, tự tại vô ngại. Ngũ nhãn là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn và Nhục nhãn. Người trong Tây Phương Cực Lạc thì vậy, ai nấy đều là ngũ nhãn viên minh, nên có thể Thiên nhãn thể thâu suốt. Chiếu chân đạt tục. Chân là căn nguyên hoặc bản thể của vũ trụ và nhân sinh. Tục là thế tục, tư tưởng, kiến giải và hành vi của đồng đạo chúng sanh trong 10 pháp giới, các ngài đều biết, đó là đạt tục. Do biện tài tổng trì, tự tại vô ngại, thì các ngài mới có thể giáo hóa chúng sanh, thành tựu biện tài. Thiện giải thế gian, vô biên phương tiện. Nghĩa là khéo hiểu vô biên phương tiện của thế gian. Phật, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chẳng lìa khỏi phương tiện. Vì sao? Vì chân thật thì nói chẳng được, ngôn ngữ dứt bạc. Tâm hạnh xứ diệt, hệ có thể nói thì hoàn toàn là phương tiện. Vì lẽ đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói, trong suốt 49 năm, Ngài chẳng thuyết pháp một câu nào. Vì sao? Vì những gì đã nói trong 49 năm đều là nói pháp phương tiện, cũng chẳng nói một câu pháp chân thật nào. Những pháp phương tiện được nói ra đều nhằm mục đích dạy cho người ta từ phương tiện bèn thấu hiểu chân thật. Xét theo ý nghĩa này, chúng ta cũng có thể nói những câu do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm đều là nói pháp chân thật. Phương tiện chính là chân thật. Đó gọi là thiện xảo, là quyền biến. Sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa dị. Nghĩa là lời nói chân thành, xác thực, thâm nhập nghĩa dị. Đối với lời Đức Phật nói, nhất định phải hiểu nghĩa thu thuyết pháp của Ngài. Bởi lẽ những lời Đức Phật nói, ý ở ngoài lời. Quý vị phải lãnh hội, quyết định trở nên chấp trước. Chấp trước ngôn ngữ của Phật, chấp trước văn tự trong kinh điển thì sai bét mất rồi. Trong kinh, Đức Phật đã nói y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. 3 đời chư Phật đều kêu oan uổng. Quý vị phải từ ngôn ngữ và văn tự đã lãnh hội, thấu hiểu nghĩa thụ, như vậy thì mới có thể đắc đạo. Phô diễn chánh pháp, quảng độ hữu tình, nghĩa là phô diễn chánh pháp, rộng độ hữu tình. Phu là khai triển khai giáo học rộng rãi nhằm rộng độ chúng sanh, nên nói chánh pháp là như thế. Chánh pháp là chánh tri chánh kiến, dẫu Đức Phật nói ra phương tiện quyền xảo, Ngài vẫn dẫn dắt khuyên dụ chúng ta nhập chánh tri chánh kiến, đó là chánh pháp. Chánh tri chánh kiến nói chung là phải có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là giác, chánh, tịnh, được nói trong Tam Quy Y. Nói đơn giản về giác chánh tịnh thì thứ nhất là chẳng mê. Đối với chính mình, nhân sinh, vũ trụ, lý sự, nhân quả đều có thể giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, đó là chánh pháp. Chúng ta phải luôn kiểm điểm điều này, vì sao khóa tụng sáng tối nhất định phải có Tam Quy Y? Khóa tụng sáng tối, thứ gì khác cũng có thể chẳng niệm, nhưng nhất định phải niệm Tam Quy Y. Tam Quy Y nhằm dạy chúng ta sáng tối kiểm điểm, phản tỉnh, kiểm tra chính mình. Ngày hôm nay ta có mê hay không? Có tà hay không? Có nhiễm ô hay không? Nếu là mê, tà, nhiễm, sai mất rồi, đó là tà pháp, chẳng phải là chánh pháp. Chúng ta tiếp người đãi vật, những nhân vật ý đều có thể giúp cho chúng ta giác chánh tịnh, đó là chánh pháp. Phu diện chánh pháp, quán độ hữu tịnh, thì Phật Bồ Tát là đương nhiên làm chuyện này. Trừ Phật Bồ Tát ra, trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, sáu trần thuyết pháp, sáu trần trong thế giới này cũng đều thuyết pháp. Tuy sáu trần thuyết pháp chúng ta chẳng hiểu, vì sao không hiểu? Vì chúng ta mê quá sâu, sáu trần thuyết pháp chúng ta không có cách nào lãnh hội. Tâm địa ắt phải đạt đến mức độ thanh tịnh kha khá thì mới có thể thấu hiểu. Bậc đại đức trong thiền tông nghe tiếng mạnh ngói văng vào thân trúc bèn khai ngộ. Thì nước chảy bèn khai ngộ, nghe chim hót trên cành bèn khai ngộ. Đó chính là sáu trần thuyết pháp. Do vậy có thể biết tâm địa của mười phương trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh, nên đối với sáu trần họ đều có cảm xúc rất sâu. Do từ chỗ này mà họ có thể lãnh ngộ chân đi. Chúng ta tâm ý thù tháp hơi hợt, giảng cách nào cũng chẳng ngộ. Chẳng phải là sáu trần trong thế giới này không thuyết pháp, hàng ngày sáu trần đều thuyết pháp, nhưng họ chẳng khai ngộ. Thập niệm mỗi ngày nến đều thuyết pháp. Có mấy ai thấy niệm mà khai ngộ hay chăng? Phạm vi của câu này hết sức rộng lớn. Đó là rộng độ hữu tình. Trừ bị nhất thiết, phiền não chi đoạn. Nghĩa là trừ nỗi lo về hết thảy các phiền não cho họ. Kiến từ trần sa, vô minh dần dần đoạn sạch. Đẳng quán tam giới không vô sở hữu. Nghĩa là quán tam giới bình đẳng, rỗng không, vô sở hữu. Đây là thấy thật tượng của các pháp. Đẳng là bình đẳng, tam giới là lục đạo. Lục đạo là chuyện như thế nào? Lục đạo không vô sở hữu, đây là nói thật với quý vị. Tâm kinh đã dạy, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rỗng không, chẳng có gì hết. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Nếu nghe những lời này không hiểu, thì bách pháp minh môn là chú giải của tâm kinh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức triển khai thành 100 pháp. Thọ, tưởng, hành, thức là tâm dương của tâm sở, tức là 8 thức và 51 tâm sở. Sắc là 11 sắc pháp, gồm 5 căn và 6 trần. Những pháp này đều là pháp hữu vi. Kinh Kim Cang nói, hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, rỗng không, chẳng có gì hết. Quý vị coi những thứ đó là thật, chẳng phải là tự chuốc khổ ư? Đó là mê, là tà. Ở trong ý, phân biệt chấp trước, có lấy, có bỏ, thì gọi là nhiễm, tức là mê, tà, nhiễm. Biết hết thảy các pháp rỗng không, chẳng có gì, đó là trí huệ, là giác. Trong hết thảy các pháp, chẳng lấy, chẳng bỏ, đó là tịnh, là thanh tịnh. Quý vị cố ý bỏ đi thì cũng là nhiễm ô. Vì thế, hết thảy tùy duyên, đừng phan duyên. Phàm phu giữ lấy, đã lệch về một bên. Người tiểu thừa trừ bỏ cũng lệch sang một bên. Người tiểu thừa rớt trong thiên chân niết bàn, thứ gì cũng đều chẳng cần. Còn phàm phu thì thứ gì cũng muốn. Người tiểu thừa thì thứ gì ta cũng chẳng cần. Đều sai. Vì sao? Rỗng không, chẳng có gì. Cần cũng là mê, mà không cần cũng là mê. Hai bên lấy và bỏ đều trừ sạch. Bồ Tát hành trung đạo thì mới là thật sự hiểu rõ chuyện này. Do đó, đối với cảnh giới, chúng ta chẳng lấy, chẳng bỏ, hết thảy tùy duyên. Bồ Tát du hí thần thông chẳng coi nó là thật, nó chẳng có thật. Gì là thật? Tâm thanh tịnh là thật, giác chánh tịnh là thật. Hết thảy thời, hết thảy chỗ, trong hết thảy cảnh giới, giữ vững những thứ này, quyết định chẳng để mất đi. Giác chánh tịnh là thật, thật ra chúng ta chẳng làm được, thì một câu A-di-đà-phật là thật. Trong 12 thời, một câu A-di-đà-phật chẳng bỏ, ức niệm không quên. Ức Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật, đó là thật. Chẳng bỏ điều này, hết thảy các pháp khác, tùy duyên là được rồi. Đó gọi là đặng quán tam giới, không vô sở hữu. Tri nhất thiết pháp, tất dài tịt diệt, vô tướng, vô di, vô nhân, vô quả, vô thủ, vô xả, vô phược, vô thoát. Nghĩa là, biết hết thảy các pháp đều là tịch diệt, vô tướng, vô di, vô nhân, vô quả, không lấy, không bỏ, không trói buộc, không giải thoát. Mấy câu này là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Đã gọi là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ thì quý vị chưa thấy Pháp Thân, sẽ chẳng thể có được. Hãy thấy Pháp Thân, hết thảy sẽ tự nhiên trọn đủ, thấu lộ một ít tin, chính là trong tâm người ấy không hề vướng mắc mảy may. Chẳng có vướng mắc ưu lự, chẳng có chấp trước vọng tưởng, đương nhiên là chẳng có phiền não. Những thứ ấy đều chẳng có. Thưa cùng chư vị, sanh tử luân hồi cũng chẳng có. Vì sanh tử luân hồi là quả báo. Còn những thứ này đều là nhân. Nhân đã chẳng có, lấy đâu ra quả? Vì thế, sanh tử cũng chẳng có, luân hồi cũng chẳng có. Không chỉ chẳng có những thứ ấy, mà tam giới cũng chẳng có. Mười pháp giới cũng chẳng có. Rốt cuộc, Ngài trụ nơi đâu? Bất đắc dĩ nói là, Ngài trụ trong nhất chân pháp giới, tự tại lắm. Nếu chúng ta muốn nhập cảnh giới này, hãy khéo niệm A-di-đà Phật, niệm đến cảnh giới công phu thanh phiến, quý vị sẽ lãnh hội đôi chút. Sự lãnh hội ý chẳng phải là chứng đắc thật sự. Trong tứ gia hạnh, sự lãnh hội ý được gọi là noãn vị. Hàm nghĩa chẳng thấy lửa, nhưng có nhiệt độ, có độ ấm. Quý vị đã lãnh hội. Đạt đến nhất tâm bất loạn sẽ nhập cảnh giới này. Đạt đến tâm địa thanh tịnh, tức là khi công phu đã thành phiến, dần dần tiếp cận cảnh giới này, quý vị có thể lãnh hội rất tin tưởng, công phu là như thế đó. Nghiên cứu kinh, hồng mong đạt đến cảnh giới ấy sẽ không được. Đọc trọn khắp Đại Tạng Kinh, nghiên cứu hết thảy các chú giải, chẳng liên quan gì đến chuyện này. Chạm đến ngoài rìa còn chẳng được. Càng tiếp xúc, càng rét run, chẳng ấm áp, càng rét cống, chẳng tiếp xúc được. Vì thế, hôm nay tôi nói lời thật cùng mọi người. Tuy tôi mua sách, thu thập Đại Tạng Kinh, đó là vì giúp đỡ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, dùng làm tài liệu. Vì chúng tôi nói với người khác, câu nào cũng đều phải có căn cứ, chẳng thể bịa chuyện đơm đạt, nhằm tiếp dẫn mọi người nhập môn. Sau khi đã nhập môn, phải chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm A-di-đà Phật, quý vị mới có thể đạt thành tựu. Quyết định chớ nên coi nhẹ chuyện này. Chính mình tu hành là thâm nhập một môn, để rộng độ hữu tình thì nhất định phải là phương tiện thiện xảo, phải phô diện chánh pháp. Chánh pháp có phạm vi vô lượng vô biên, nguyên tắc của nó là giác, chánh, tịnh, khuyên dụ, hướng dẫn lòng người, hướng về giác, hướng về chánh, hướng về thanh tịnh. Đó là chánh pháp. Vì vậy, tà và chánh nói thật ra rất dễ phân biệt. Biết hết thảy dạng pháp, pháp thế gian và xuất thế gian, vô tướng, vô vi, vô nhân, vô quả, tuyệt đối chẳng phải là bài bác, không có nhân quả. Phải đạt tới mức độ nào? Phải cho tới khi trong tâm quý vị thật sự thanh tịnh, chẳng khởi một niệm thì mới là vô nhân, vô quả, chẳng lấy, chẳng bỏ. Trong tâm quý vị hãy còn khởi một niệm, nói cho quý vị biết, vẫn là có nhân, có quả. Vô nhân, vô quả là hạng người nào? Nơi quả địa của Như Lai, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ vẫn chẳng lìa nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm nói ngũ châu nhân quả, nghĩa là năm tầng nhân quả. Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả, chẳng rời lìa nhân quả. Nơi quả địa Như Lai mới là không nhân không quả, vô tướng vô di, triệt để liễu giải chân tượng y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, thế gian và xuất thế gian. Khử chư phân biệt, diễn ly điên đảo. Nghĩa là, trừ các phân biệt, xa lìa điên đảo. Đây là chứng đắc cực quả. Chỉ riêng thế giới Tây Phương là thành tựu chuyện này trong một đời. Trong các thế giới phương khác sẽ là đời đời kiếp kiếp, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp hoặc vô lượng kiếp. Chẳng biết là đã bỏ thân, thọ thân, thay đổi bao nhiêu thân thì mới có thể hoàn tất. Tây Phương cực lạc thế giới làm xong trong một đời. Điều này cũng chỉ rõ lý do vì sao hết thảy chư Phật đều khuyên mọi người cầu sanh tịnh độ. Vì chúng ta sẽ thành tựu viên mãn ngay trong một đời ở bên ấy. Dưới đây là 23 tỷ dụ được Liên Trì Đại Sư trích dẫn. Hôm nay chúng tôi đặc biệt rút ra chương kinh này để giảng giải. Tỷ dụ thứ nhất là kiên cố bất động như tu di sơn. Nghĩa là kiên cố chẳng lay động như núi tu di. Ý nghĩa này vô cùng sâu rộng. Chúng ta không cần hiểu mức độ sâu rộng dường ý, vì có cố gắng hiểu cũng chẳng thể thấu hiểu nổi. Chúng ta chỉ dựa vào đoạn kinh văn này để nghĩ xem chính mình phải ứng dụng trong sự tu học hiện tiền như thế nào, không đạt được lợi ích cho bản thân. Kiên cố bất động là nói tới tính tâm. Chúng ta đối với bộ kinh điển này, đối với pháp môn này, đối với y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương cực lạc thế giới, đối với sự phát tâm giảng sanh, cầu sanh tịnh độ của chính mình, có tính tâm kiên cố bất động. Tính tâm ý quyết định chẳng bị dao động, như núi tu di. Trí huệ minh liễu như nhật nguyệt lãng. Nghĩa là trí huệ sáng tỏ như mặt trời, mặt trăng, rạng ngời. Để thấy rõ ràng minh bạch chuyện này, chúng ta nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ sự quá khứ hiện tiền có bao nhiêu người giảng sanh, đó là sự. Trong những người giảng sanh ý, nếu quan sát cặn kẽ sẽ thấy hàng tại gia rất đông. Lại còn có nhiều người chẳng biết chữ, chẳng hiểu giáo lý, họ nhất tâm niệm Phật đều có thể giảng sanh. Người chuyên tâm niệm Phật có nhiều vị còn đứng hay ngồi giảng sanh, biết trước lúc mất, chẳng ngã bệnh. Quý vị có thể thấy những trường hợp ấy bèn sanh trí huệ. Đó là thật, chẳng giả. Đối với kẻ chỉ biết nói suông, quý vị hãy xem họ trong tương lai khi chết sẽ chết như thế nào. Nếu quý vị thấy họ khi chết vẫn nằm trên giường bệnh mà chết, Quý vị sẽ nói, những lời lẽ ấy chưa chắc đã đáng tin. Như thầy Tu Vô đã nói, khi Pháp Sư Đàm Hư mở giới đàn tại chùa Cực Lạc ở Trường Xuân, thầy Tu Vô đến giúp chăm sóc người bệnh. Được một vài ngày, sư liền xin nghỉ vì sư phải về Tây Phương Cực Lạc thị giới. Người ta biết trước lúc mất, lại chẳng ngã bệnh. Cuối cùng, người ta hỏi sư, thầy Tu Vô, thầy sanh về Tây Phương Cực Lạc thị giới, cũng nên làm mấy bài kệ, lưu lại mấy bài thơ để làm kỷ niệm cho chúng tôi. Sư nói, tôi xuất thân quê mùa, chưa từng học hành, không biết chữ, cũng chẳng hiểu kinh giáo chi cả. Cuối cùng, sư nói, tôi có lời thật thà thưa cùng quý vị, có thể dùng làm kỷ niệm. Nói được, chẳng làm được, chẳng phải trí huệ thật. Nói xong, sư bèn rịch. Nói được, chẳng làm được là những pháp sư giảng kinh, chẳng phải là trí huệ chân thật. Trong Cận Đại Giảng Sanh Truyện và Niệm Phật Luận có chép chuyện này. Chuyện này do đích thân lão Pháp Sư Đàm Hư chứng kiến. Chư vị đọc những sách ấy có thể khai trí huệ, đọc sách khác chưa chắc đã khai trí huệ. Đời Tống, Pháp Sư Oánh Kha niệm Phật 3 ngày cảm được A-di-đà Phật hiện đến. Sư khai trí huệ bằng cách nào? Đọc Giảng Sanh Truyện. Bản thân sư là người xuất gia, không tuân thủ thành quy, thường phạm giới. Nhưng còn có một điểm đáng tán thán là tin tưởng nhân quả. Chính sư tự phản tỉnh nói, trong tương lai ta nhất định đọa địa ngục. Đáng sợ quá, làm thế nào đi? Liền thỉnh giáo đồng học. Các đồng học tìm một quyển giảng sanh truyện đưa cho sư đọc. Sư đọc bèn hết sức cảm động. Xem chuyện giảng sanh của mỗi người đều xúc động ứa nước mắt. Sau khi xem xong giảng sanh truyện, sư đóng chặt cửa phòng, phát tâm niệm Phật, cũng không ăn cơm, mà cũng chẳng uống nước, cũng chẳng ngủ nghi. Niệm một câu Phật hiệu suốt 3 ngày 3 đêm, cảm A-di-đà Phật hiện tới. A-di-đà Phật bảo sư, ông hãy còn 10 năm thọ mạng, hãy khéo tu hành trong 10 năm. Tới khi đó, ta lại đến tiếp dẫn ông. Sư suy nghĩ bạch Phật, con chẳng cần 10 năm thọ mạng, vì sao? Căn tánh kém hèn rất nặng, không chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc. Hễ bị bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, con sẽ lại phạm giới, sẽ lại tạo tội nghiệp, chẳng biết trong 10 năm ý sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp. Con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nay con đi theo Phật. A Di Đà Phật gật đầu chấp thuận. Được rồi, 3 hôm nữa ta sẽ đón ông. 3 ngày sau, sư cũng chẳng bị bệnh. Mọi người niệm Phật cho sư, sư tự tại giảng sanh. Vì này lỗi lạc thay. Vì lẽ đó, đọc giảng sanh truyện có thể khai trí huệ nhanh hơn đọc các bộ đại kinh, đại luận rất nhiều. Đại kinh đại luận khai trí huệ rất chậm, đã thì người đọc còn nửa tin nửa ngờ. Đôi khi còn biến thành sợ trì chướng, hạ nhanh chóng, lẹ làng như đọc giảng sanh truyện. Thấy gương của những vị ấy, họ là thầy của chúng ta, nêu khuôn mẫu cho chúng ta noi theo. Đó là trí huệ thật sự hiểu rõ. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyện và bộ Thiện Nữ Nhân Truyện trong Đại Tạng Kinh là những tác phẩm hay, đáng nên đề xướng. Thậm chí, trong một thời gian ngắn ngủi, người ta thỉnh chúng ta giảng khai thị, bèn giảng 3-4 mẫu chuyện cũng rất hợp. Xác thực là có thể giúp đỡ người khác. Bởi lẽ đó, sách niệm Phật luận của Đàm Hư nói thật ra là tam chuyện pháp luận. Phần đầu là thị thuyết, tức giảng dạy chỉ dạy. Phần giữa là khuyên thuyết, tức khuyên bảo. Cuối cùng nêu ra chuyện của 3 người để chứng minh. Đó là chứng thuyết. Ngài kể chuyện thầy Tu Vô là người xuất gia. Ông Trịnh Tích Tân là một nam cư sĩ tại gia. Còn có bà Trương là nữ cư sĩ, nêu gương 3 người để chứng minh. 3 người ấy, sư đều đích thân chính mắt trông thị. Ông Trịnh Tích Tân và bà Trương đều là đệ tử quy y của Ngài. Quảng đại như hải, xuất công đức bảo, nghĩa là rộng lớn như biển, xuất sanh của báo công đức. Quảng đại là tâm lượng rộng lớn, tâm lượng rộng lớn, vô lượng công đức sẵn có trong bản tánh, bèn hiển tiền. Tâm lượng nhỏ nhoi, tối đa là tu được một chút phước đức, chẳng có công đức. Lương Dụ Đệ là một vị đại hộ pháp trong Phật môn Trung Hoa, dựng hơn 480 ngôi chùa, thành tựu người xuất gia mấy chục vạn người. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, vừa hướng về Đạt Ma Tổ Sư thịnh giáo, công đức của trậm có lớn hay không? Trên thực tế, Đạt Ma Tổ Sư cũng chẳng nhạy bén cho lắm. Nếu Đạt Ma Tổ Sư phương tiện giọng ngữ, vừa có sức mạnh hộ pháp rất lớn, nhất định sẽ hộ trì. Do Đạt Ma Tổ Sư nói thẳng thừng, ý kiến không hợp nhau, vua chẳng hộ pháp cho tổ. Đạt Ma Tổ Sư nói, trọn chẳng có công đức gì. Vì sao nói nhà vua chẳng có công đức? Tâm lượng nhỏ hẹp, chỗ nào cũng chấp tướng. Vì thị, hoàng đế không ngó ngàng tới tổ, mà cũng chẳng giúp đỡ ngài. Tổ đành phải tới chùa Thiếu Lâm, nhìn vào vách. Đợi một người là Huệ Khả suốt 9 năm. Vì vậy, tâm lượng phải rộng lớn, chớ nên chấp trước, chớ nên so đo, sẽ thành tựu công đức chân thật. Xí thịnh như quả thiêu phiền não tân. Nghĩa là, hừng hực như lửa đốt củi phiền não. Xí thịnh là trí huệ tinh tấn, cũng có thể nói là định huệ tinh tấn. Giống như lửa cháy rất dữ dội. Lửa định và huệ mới có thể đoạn phiền não. Có định thì mới có thể phá kiến tư phiền não. Có huệ thì mới có thể phá trần sa và vô minh. Một là phá sở trì chướng, hai là phá phiền não chướng. Phải hừng hực tinh tấn thì mới được. Quý vị nhìn vào lục độ, nhẫn nhục cộng thêm tinh tấn sẽ là xí thịnh, thì mới có thể đắc thiền định, mới có thể đắc bát nhã, phá phiền não chướng, phá sở trì chướng. Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng. Nghĩa là nhẫn nhục như đất, hết thảy bình đẳng. Tâm giống như đại địa, thứ gì cũng đều có thể nhận. Nói thật ra, học Phật thì đầu tiên phải là học nhẫn nhục. Vì thì trong tứ đại Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát được xếp đầu tiên. Địa biểu thị đại địa, tâm chúng ta phải giống như đại địa, có thể nhẫn, có thể hứng chịu, tốt cũng hứng chịu, xấu cũng hứng chịu, lại còn hứng chịu bình đẳng. Học những điều này, học những điều y thì sau đó mới có thể đắc định, mới có thể đắc tâm thanh tịnh. Chẳng thể nhẫn nhục thì người y tu học Phật Pháp tối đa là trong tương lai là một nhà Phật học mà thôi, có thể nói đến nội hoa trời rơi tán loạn. Nhưng trong tương lai, đáng nên luân hồi như thế nào thì vẫn luân hồi đúng như thế ấy, chẳng có tác dụng gì cả. Đúng như Sư Tu Vô đã nói được chẳng làm được, chẳng phải trí huệ thật. Căn bản là chẳng có trí huệ chân thật. Vì vậy, phải tu nhẫn nhục, biết nhẫn nhục hết sức trọng yếu. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật giảng về lục độ đã nêu ra hai trọng điểm. Một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Bố thí nhằm bảo quý vị hãy buông xuống, tu tập, tích lũy công đức. Nhẫn nhục là thành tựu công đức, giữ vững công đức, chẳng để mất đi. Thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cửu. Nghĩa là thanh tịnh như nước, rửa các bụi nhơ. Vì có nhẫn nhục thì tâm mới có thể thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ rửa sạch phiền não nghiệp tập, tức nghiệp chướng tập khí từ vô thị kiếp tới nay. Đó là sám hối thật sự. Vì thế, chúng ta vọng tưởng ít đi, phân biệt giảm bớt, tức là sám hối có hiệu quả, thật sự đạt được lợi ích. Nếu tuy tu pháp sám hối ý, mà phiền não tập khi chẳng đoạn, tức là đã uổng công tu pháp sám hối ý. Cũng có đồng tu kể với tôi, khi tu thì phiền não ít hơn, được hai ngày rồi lại có. Tu bao nhiêu năm, phiền não tập khí vẫn chẳng đoạn. Do nguyên nhân nào? Không đụng pháp. Kẻ ý tu nơi sự, chẳng tu nơi tâm địa. Pháp môn này phải tu từ tâm địa, không chỉ là phải tu mà còn phải nghiêm túc gìn giữ nó. Nói cách khác, chớ nên đánh mất cái tâm thanh tịnh. Trong hết thảy mọi lúc, hết thảy mọi chỗ, phải gìn giữ cái tâm thanh tịnh, gìn giữ cái tâm bình đẳng. Quý vị có thể gìn giữ cái tâm bình đẳng, tức là thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Có thể giữ vững cái tâm thanh tịnh, tức là thành tựu thiền định ba la mật. Có công phu như vậy, chúng ta niệm Phật mới có thể niệm định nhất tâm bất loạn, mới có thể niệm định công phu thành phiện. Dẫu chẳng thể chứng đắc nhất tâm bất loạn, nhưng công phu thành phiện quyết định có thể chứng đắc. Đạt đến công phu thành phiện thì cũng là niệm Phật tam muội. Hạ phẩm niệm Phật tam muội chắc chắn nắm chắc giảng sanh. Chính mình có nắm chắc thì chính mình sẽ có tính tâm. Như hư không vô biên, bất chướng nhất thiết cổ. Nghĩa là như hư không vô biên vì chẳng ngăn trở hết thảy. Câu này diễn tả tâm lượng rộng lớn, có thể bao dung hết thảy. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Phải mở rộng tâm lượng. Vì sao? Đây là chân tâm. Tâm lượng vốn là như thế. Hiện thời tâm lượng của chúng ta rất nhỏ, chẳng thể bao dung, chịu đựng. Vì sao xã hội động loạn ngần ý? Vì đôi bên chẳng thể bao dung nhau. Do chẳng bao dung nên mới có tranh chấp, mới có đấu tranh. Tâm lượng của mỗi cá nhân đều rất lớn, đều có thể bao dung. Xã hội liền tốt đẹp, an tường, hòa hợp, hài hòa, chẳng thể có tranh chấp. Vì lẽ đó, tâm lượng phải rộng lớn, bất chướng nhất thiết, nghĩa là chẳng ngăn trở hết thảy. Biết hết thảy các pháp tất nhiên có đạo lý và phương pháp dung hòa. Chẳng thể dung hòa thì chỉ là xung đột nhất thời. Sự xung đột ý nhất định phải có nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân ý thì sẽ dung hòa. Sở dĩ Phật Pháp vĩ đại là do vĩ đại ở chỗ này. Chẳng có Pháp nào không viên dung. Lý sự viên dung, sự sự viên dung, hết thị vô ngại. Như liên hoa xuất thủy, ly nhất thiết nhiệm cố. Nghĩa là như hoa sen ngoi khỏi mặt nước, lìa hết thảy nhiễm. Đây là tỷ dụ. Vì vậy chúng ta phải hiểu lẽ thiện xảo trong sự thuyết pháp của Đức Phật, chớ nên chấp tướng. Chớ nên nghĩ là mỗi vị Phật Bồ Tát đều ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Trong tương lai quý vị thành Phật hoặc thành Bồ Tát, có phải là cũng cần tạo ra hoa sen hay không? Nghĩ như vậy là sai mất rồi. Vì sao? Chấp tướng. Hoa sen biểu thị chẳng nhiệm trước, mang ý nghĩa này. Chẳng phải là mỗi người đều phải tạo một cái hoa sen để ngồi lên đó. Nghĩ như vậy thì sai lầm mất rồi. Đó là biểu thị pháp. Hy vọng các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ điểm này. Hoa sen mọc từ bùn lầy, nhưng chẳng nhuốm bẩn. Bùn lầy biểu thị lục đạo, biểu thị lục phàm. Phía trên bùn là nước trong. Chẳng qua nước, hoa sen sẽ chết khô. Nó có nước trong, nước sạch hơn bùn. Tượng trưng tự thánh, tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Hoa nở phía trên mặt nước, biểu thị lục phàm lẫn tự thánh đều chẳng nhiễm. Hoa sen vừa khỏi mặt nước, không chỉ chẳng bị thế gian pháp nhuốm bẩn, mà pháp xuất thế gian cũng chẳng nhuốm bẩn, cũng chẳng nhiễm Phật Pháp. Như vậy thì mới thành công. Nếu quý vị chẳng hiểu ý nghĩa này, vẫn nhất định chấp trước có tướng ý, có hoa sen, tức là hoàn toàn bị nhiễm trước. Dẫu quý vị chẳng bị Pháp thế gian nhiễm trước, nhất định bị Phật Pháp nhiễm trước. chư Phật thì nông nỗi này, lẽ nào chẳng ứa lệ. Quý vị đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của các ngài, bởi lẽ hoa sen biểu thị sự bất nhiễm. Chúng ta thì chư Phật Bồ Tát đứng hoặc ngồi trên hoa sen, phải hiểu ý nghĩa của các ngài, phải học theo các ngài. Pháp thế gian và xuất thế gian pháp đều chẳng nhiễm trước, đều chẳng chấp trước. Cái tâm như vậy thì mới khôi phục sự thanh tịnh thật sự. Có chẳng ít kẻ học Phật chẳng nhiễm pháp thế gian, nhưng bị Phật pháp nhiễm. Vẫn tưởng đó là chân thật, tưởng đó là Phật pháp. Vì thì họ chẳng thể đoạn phiền não, chẳng thể phá vô minh. Nguyên nhân ở chỗ nào? Họ bị Phật pháp nhiễm ô. Vì thì kẻ khéo dùng Phật pháp sẽ đạt được giải thoát nơi Phật pháp. Kẻ chẳng biết dùng Phật pháp sẽ bị Phật pháp ràng buộc. Vì lẽ đó, người biết dùng Phật pháp sẽ đạt được công đức và lợi ích thù thắng khôn sánh trong Phật pháp. Kẻ chẳng biết sử dụng sẽ bị Phật pháp hại chết, hại thê thảm. Phật pháp có thể hại người chính là vì quý vị chẳng thật sự hiểu rõ Phật pháp, chẳng thật sự biết sử dụng. Điều này có mối quan hệ hết sức to lớn, do vậy nhất định phải hiểu vì sao Đức Phật phải trụ trong thế gian. Cớ sao Đức Phật phải vì chúng ta thuyết pháp? Đức Phật thuyết pháp có dụng ý thật sự là gì? Đức Phật dùng phương pháp nào để giúp đỡ chúng ta? Có thể giúp chúng ta đến mức độ nào? Chư vị phải hiểu rành mạch rõ ràng. Tôi muốn giới thiệu chương kinh văn này cùng chư vị vì nó hữu ích rất lớn đối với sự tu hành của chúng ta. Này đã hết thời gian rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.